vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Điểm phim tháng 7, Mai Hoa và Lê Tâm xin kính chào quý vị. Trong kỳ điểm phim lần này, chúng tôi chọn một bộ phim Việt Nam một tập rất là nổi tiếng và đoạt rất là nhiều giải thưởng. Ra mắt vào năm 2018 nhưng mà thực sự nó đi vòng quanh thế giới rồi mới về chiếu tại Việt Nam vào năm 2019. Bộ phim tên là Người vợ ba, The Third Wife.
Dạ vâng, Lê Tâm xin chào chị Mai Hoa, xin chào quý vị. Thì trước hết là nói về nội dung phim đó, thì phim Người vợ ba kể về câu chuyện tại một gia đình giàu có ở vùng núi phía Bắc thế kỷ 19. Nhân vật chính trong phim là May, và đây là một cô bé mới 14 tuổi thôi nhưng mà đã được gả cho nhà địa chủ này để làm người vợ thứ ba của cái người địa chủ. Và ở đây thì cô được người chồng yêu thương, rồi mang thai, và cô nghĩ rằng mình sẽ sinh con trai cho nhà chồng, cho đến khi một sự kiện xảy ra kéo theo rất là nhiều biến động.
Dạ vâng, bối cảnh phim ấy, như Lê Tâm nói ấy, là thế kỷ thứ 19, mặc dù trong phim không nói rõ, không có nói ra, nhưng mà mình căn cứ vào trang phục, cách ứng xử của cái nhân vật, mình đoán là cái phim vào ít nhất là cuối thế kỷ 19 hoặc là đầu thế kỷ 20. Thì May, do một cô diễn viên mới toanh, Nguyễn Phương Trà My, thì cô đóng vai người vợ ba 14 tuổi, mà ở ngoài đời cô bé Nguyễn Phương Trà My này cũng 14 tuổi, đóng cái vai đúng vai mình, thì cái vai người vợ ba. Suốt một bộ phim thì người ta không thấy nhân vật cô May này có một cái mối quan hệ nào với cái người chồng của mình. Thì người chồng do nghệ sĩ múa Lê Vũ Long, thì hồi trẻ anh là một trong những cái diễn viên rất là nổi tiếng ở Việt Nam, thủ vai. Thì trong nhà là cô chơi thân với lại hai đứa con của bà Hai, thì trong đó có cô bé Liên cũng chan hạn tuổi, có thể là nhỏ hơn cô 2 tuổi hoặc là 3 tuổi là cùng. Rồi hai cô có em nhỏ hơn nữa. Thì người ta không có biết cái mối quan hệ, người ta không nhìn thấy những cái mối quan hệ thân thiết giữa cô với người chồng rất là lớn tuổi của mình, ngoài những lần ông xuất hiện ở trong phòng ngủ của cô. Do đó mà nếu mà khán giả mà mong chờ một bộ phim mà tranh giành quyền lực giữa ba người vợ để mà dành cái sự ảnh hưởng trong gia đình, hay là dành cái sự yêu thương của người chồng, hay là dành cái sự quán xuyến của gia đình như là những cái bộ phim theo cái thể loại này thấy, thì chúng ta sẽ không bắt gặp ở bộ phim Người vợ ba. Mà trong phim á, khắc họa cái hà khắc của phim á, thì bộ phim muốn nói về cái tính gia trưởng và cái sự cân bằng về giới tính, về coi như là quyền phụ nữ đó của xã hội Việt Nam cũ vào những cái năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và điều đó nhìn thấy ở đâu? Qua cái cách sống hơn là qua cái thái độ, cái sự hà khắc của các nhân vật. Người chủ của phim, người mà có quyền lực nhất trong phim là người chồng, thì người ta không thấy ông quá tàn nhẫn hay là quá khắc nghiệt, mà qua toàn bộ người ta phim người ta thấy những cái gì mà ông đối xử á, thì anh ta cũng thực sự ra cũng chỉ là một con người ở trong một cái cuồng máy như vậy, thì phải ứng xử, anh đóng vai trò mà xã hội mong đợi anh.
Nó là một bộ phim mà thấy là nó đặt ra cái tình huống, cái bối cảnh lúc đó của xã hội Việt Nam mình, đó là đa thê, thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xoay quanh cái cuộc sống của một cái gia đình đa thê như vậy. Nhưng mà đạo diễn đã không có nói là những cái sự kiện khủng khiếp mà mình, khi mà mình nghe mình phải hình dung, nó sẽ có những cái câu chuyện nó rất là kịch tính trong đó. Nhưng mà thật ra như chị kể thì thấy là những cái tình tiết nó rất là bình thường, chẳng như có thai rồi cũng cầu Phật để cho có những cái đứa con trai để mà được nối dõi tông đường, rồi để cho địa vị của mình trong gia đình nó cao lên chút của người phụ nữ. Thì nó không có những cái điểm, những cái bước ngoặt để mà có một bộ phim có nội dung mà phim này còn đoạt giải nữa. Thì có những cái điều gì mà làm cho phim này có giải thưởng lớn như vậy chị?
Chắc có lẽ là Lê Tâm và khán giả cũng nhớ cái bộ phim Mùi đu đủ xanh, đúng không? Là một phim nó không phải là kịch tính. Nó là một câu chuyện nó bình thường, khi mà người chồng không có muốn quay về nhà, rồi người vợ rất cam chịu. Đây là một phim, một cái dạng phim nghệ thuật. Thứ nhất về cái câu chuyện á, thì cái đời sống của người Việt cái thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 á, những cái người phụ nữ sinh ra đó ở trong một cái guồng như vậy, ở trong một cái khuôn khổ như vậy đó, thì người ta không thể nào người ta thoát ra được, vì người ta không biết đằng sau cái, nếu mà họ không biết cách nào để mà nổi loạn, họ không được dạy cho nổi loạn, cha mẹ họ, ông bà họ, tức là ở trong cái khuôn đó họ bằng cách họ dạy nhau an lòng ở trong cái khuôn đó. Khi mà bạn an lòng ở trong cái khuôn đó thì bạn sẽ được bình yên, thì bạn sẽ bình yên và tìm những niềm vui nho nhỏ ở trong cái khuôn khổ đó, rồi bạn sẽ đi hết cái cuộc đời này. Bộ phim có rất nhiều cái tính ẩn dụ, thì gia đình này là gia đình nuôi tầm để mà dệt tơ, thì cái hình ảnh dùng hình ảnh con tầm để nhả tơ ví giống như là đời sống của những người phụ nữ trong cái gia đình đó nói riêng, và đời sống xã hội Việt Nam cứ sinh ra nhả tơ, tức là phục vụ người khác cho đến cuối đời mình. Nhưng mà trong phim có những cái nổi loạn nho nhỏ, và nổi loạn bằng cách nào thì qua những cái thủ thuật điện ảnh đạo diễn đã đưa ra ha, bằng những cái phương thức ẩn dụ, chẳng hạn như là con tầm cứ tiếp tục nhả tơ rồi thành tơ, cứ đi như vậy thì không có con tầm nào nó thoát khỏi, trừ khi người ta chọn ra những cái kén nào mà để nó nở ra thành con ngài, rồi nó đẻ ra trứng rồi nó úp ấp nó lại. Còn ngoài ra tất tần tật mọi cái con tầm còn lại thì đều được đi nấu để mà lấy tơ. Thì những con ngài nào đó khi mà nó đẻ trứng thì nó chết đi, thì nó không có thoát được cái số phận của nó không thoát được cái số phận của nó. Riêng có một con ngài nó thoát ra được. Thì cái đó là cái cảnh cuối của phim, cái cảnh con ngài này thoát ra được cũng cũng khó hình dung lắm. Cái thứ nhất, một cái cuộc nổi loạn nho nhỏ khác nữa là cô bé Nhàn là con gái thứ hai của bà vợ hai, thì cô nói cái tính nổi loạn của cô, và cô mơ hồ nhìn thấy rằng là cái thân phận phụ nữ, mặc dù trong gia đình giàu có như cô, chị em cô được yêu thương, được chiều chuộng, nhưng mà làm phụ nữ thì không sung sướng bằng làm đàn ông. Do đó mà cô nói rằng là chỉ mong mình được làm đàn ông. Làm đàn ông để làm gì? Để được lấy nhiều vợ. Cô không phải là vợ của một ông nào đó, mà cô ngược lại, cô sẽ được lấy nhiều người. Cô hỏi chị, mai mốt chị đi lấy chồng rồi thì em ở với em buồn lắm, vì em có ai để nói chuyện. Thì rồi cô là nói chứ, mai mốt chị lấy chồng, chị sẽ lấy ai? Cô chị nói, chị không biết. Chị cũng không biết chị lấy ai nữa. Chị không biết chị lấy ai. Đâu có, em rất là không muốn mình ở lâm vào cái tình cảnh như vậy. Ha. Thì phải nói rằng là những cái người phụ nữ á, muốn phá vỡ cái vòng khép kín của mình, cái cuộc đời mình như con tầm á, thì nó là một cái kết nó khá bi kịch. Chẳng hạn như là cái người con trai duy nhất ở trong gia đình đó là con của bà vợ cả. Chính vì vậy bà đẻ con trai nên bà có một vai trò rất là vững chắc ở trong gia đình, ngoại vợ cả là tức là Trần Nữ Yên Khê đóng đó. Như đó mà khi May về đó, May chỉ muốn mình đẻ được con trai chứ không giống như vợ hai đẻ ba đứa con gái, thì ra là cái vai trò nó mờ nhạt đó. Thì khi mà cái người con trai con của ông chủ gia đình đó mà đến tuổi mà bị bắt đi lấy vợ mà không biết vợ mình là ai, cái cô dâu này về nhà chồng mặt non choẹt, chắc cũng nhỏ hơn May nữa đó, nhìn mặt nhỏ hơn May nó chắc khoảng 13 chứ chưa tới 14 nữa. Thì cái anh con trai này là trong nhân vật Sơn đó không có muốn, bởi vì anh có một mối tình rất là tréo ngoe, nhưng mà lại không có tạo một cái bi kịch sóng gió như những cái phim thường thấy trong cái loại này. Thì anh không có hề đụng chạm tới cái con dâu mới này, tức là nhân vật Tuyết đó. Cái cảnh ở trong phim á, thì gia đình bên phía á, người trai tức là gia đình địa chủ chồng của cô May á, phải mời ba mẹ của cô dâu mới tới để mà xin trả con về, bởi vì con trai của mình không có đụng tới con gái của người ta, và xin hứa rằng sẽ hồi lại gấp 3 lần cái số hồi môn mà cái đứa con gái mà gia đình đã cho con mình về làm dâu. Thì cái cảnh này thấy thương lắm, cảnh này cảnh rất đẹp, mà cái cô bé đóng vai Tuyết đóng một cảnh nhỏ thôi mà Hoa nói là cô đóng rất là tốt. Cô chỉ ngồi im, cô nghe cái cuộc trò chuyện giữa cha mình với cha chồng, với ông nội chồng đó, chồng mình ngồi đó, mà cô chỉ ngồi cái phản xa xa, cô ngồi nghe thôi, cô không có một lời nào, gần như cả phim cô không có một câu thoại nào. Nhưng mà mình tin cô xuất thân một gia đình gia giáo và cô được dạy dỗ kỹ và cô đau khổ và cô đủ cái trí tuệ và đủ cái lòng tự trọng để mà cô đi ra khỏi cái vòng đau khổ mà người ta sắp đặt cho cô đó. Bởi vì khi mà cô trả về đó, cha cô từ chối, bởi vì đó là cái nhận con về là một cái điếm nhục. Thì người cha nói một câu rất là đau, rất là đau:
con trai tôi cầu xin hủy hôn nhân này. Tôi hiểu đây không phải là điều bình thường, tuy nhiên tôi không thể nhận con bé về được. Con gái tôi đã ràng buộc với con trai ông từ cả phía tâm linh lẫn máu mủ. Ông không thể phá hủy điều này.
Đó, cái diễn xuất của cô ngồi cái phản đó rất là lặng, những cái thảng thốt khi nghe cái câu trả lời của cha. Thì cuối cùng cô chọn cái chết. Thì lúc đó đó, cái sự giải thoát đó là một cách cô phá vỡ cái vòng của một con tầm. Và khi mà cái hình ảnh cô liệm ở trong hòm á, thì đạo diễn để cho một con ngài nó đã thoát ra cái vòng của nó bị đi luộc chính để mà lấy tầm á, nó thoát ra và nó đậu trên mắt của cô Tuyết.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Trên đây Lê Tông xin giới thiệu qua với quý vị về cái quá trình sản xuất của phim này. Thì Vợ Ba là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Ash Mayfair, tên Việt Nam là Nguyễn Phương Anh. Và phim này thì có sự tham gia, như chị Mai Hoa lúc nói lúc nãy, là dàn sao nữ đình đám qua nhiều thế hệ, như là Trần Nữ Yên Khê, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, rồi có Maya Thanh Mỹ, Mai Cát Vi. Cái vai nhân vật chính Vợ Ba thì được giao cho nữ diễn viên trẻ Nguyễn Phương Trà My, và nam diễn viên chính trong phim là Lê Vũ Long, thủ vai người chồng.
Phim này đặc biệt á, là coi như là nguyên một cái dàn mà sản xuất á, gần như là nữ. Nguyễn Phương Anh á, là nữ ha, đạo diễn kim tác giả kịch bản ha. Rồi nhà sản xuất cũng là nữ, quay phim cũng là nữ, một loạt cái phim toàn là nữ hết á. Thì bộ phim này á, có kinh phí sản xuất là 1,2 triệu đô la Mỹ, được xem như là một con số là khủng khiếp, là đứng hàng cao nhất của những cái phim Việt Nam. Nên nhớ là phim này là made in Việt Nam. Mặc dù là trong cái generic của phim á, trong cái danh sách mà những cái người mà nhà những người tham gia sản xuất bộ phim á, thì rất là nhiều cái tên nước ngoài, như quay phim cũng là một quay phim người nước ngoài. Đó, rất là nhiều. Rồi nó mất gần 2 năm bởi vì trong phim là phần lớn, ngoại trừ cái nhân vật nam chính là Lê Vũ Long đóng, rồi đứa con trai và bố chồng, thì là phần lớn, tất cả còn lại là phụ nữ với trẻ em.
Dạ, đến đây thì Lê Tâm xin nói thêm về đạo diễn này một chút, tức là đạo diễn Nguyễn Phương Anh, Ash Mayfair. Cô rời Việt Nam từ năm 13 tuổi và cô học văn chương ở London, ở Anh. Sau đó thì cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành đạo diễn kịch nghệ ở Viện Hàn Lâm Hoàng gia về kịch nghệ London ở Anh, và thạc sĩ ngành sản xuất phim ở Đại học New York ở Mỹ. Và chính đạo diễn Nguyễn Phương Anh cũng từng chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ ở trong nước, đó là kịch bản của bộ phim này, phim Người Vợ Ba, là được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật trong gia đình của cô, đặc biệt là câu chuyện về bà cụ cố của gia đình cô.
Quay lại cái nội dung phim, cái kết của phim á, thì đạo diễn để cho May đó ẵm đứa con nhỏ của mình ra bờ suối và bứt một cái lá ngón. Thì đến đó thì dứt, thì người ta không biết rằng là May muốn cái gì đó, muốn chấm dứt cái số phận đứa con gái của mình ha, hay là muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của mình. Thì cái kết luận để đó, vì cái chi tiết mà nó lấy ý từ câu chuyện thật của gia đình cô, cũng có thể rằng là May chỉ bứt cái lá ngón đó thôi rồi nghĩ lại, do đó mà mới có cô Nguyễn Phương Anh là thế hệ là cháu chắc của gia đình bà cụ cố hay là của ai đó để kể lại. Và trong gia đình, cái đức tin của trong gia đình nó được chảy cho đến thời của Phương Anh, thì Phương Anh lồng cái đức tin của mình cho những nhân vật trong phim.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì bộ phim này đoạt một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế lớn như là liên hoan phim Toronto ở Canada, thì được giải NEDPAC cho bộ phim châu Á xuất sắc nhất. Rồi liên hoan phim San Sebastian ở Tây Ban Nha thì được giải RTVE Otra Mirada, cho phép phim này được chiếu rộng rãi trên truyền hình toàn quốc ở Tây Ban Nha. Rồi liên hoan phim Chicago ở Mỹ thì đoạt giải Hugo vàng cho đạo diễn trẻ xuất sắc nhất. Rồi liên hoan phim Cairo ở Ai Cập thì được giải Best Artistic Contribution, tức là đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất. Dạ vâng, và hàng loạt giải thưởng khác, đến hơn 10 giải thưởng của bộ phim này. Thì đây là một bộ phim rất là thành công trong thời gian gần đây của Việt Nam.
Và bộ phim này ngoài ra tham dự hơn 50 liên hoan phim quốc tế và được mua bản quyền phát hành bởi hơn 28 nước và vùng lãnh thổ. Nhưng mà có một nghịch lý, khi mà chiếu, nên nó chiếu khắp ở bên ngoài, khi mà giờ chiếu Việt Nam mới được có một tuần lễ thì bị rút giấy phép, không cho chiếu. Tức là
Không có lý do hả?
gây một sự sửng sốt với tất cả mọi người, với lý do là cái phim này có những cái nhiều cảnh nóng mà nhân 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 vật chính là May, là cô là đóng là 14 tuổi, cho nên rút rút nếu mà rút như vậy thì đừng có cho quay, tại là quay phim Việt Nam mà. Tất tần tật mọi thứ là khi mà ký hợp đồng để mà ký coi như là nhận được giấy phép để mà sản xuất phim, nhận tất tần tật mọi thứ đều nằm trên cái giấy tờ để người ta làm, đến khi mà ra thành phẩm để mà chiếu, để mà thu vốn lại thì lại rút, không cho chiếu, thì là một cái sự vô cùng nghịch lý như là đạo diễn Nguyễn Phước Anh nói. Do đó mà quý vị có thể vào xem, nhưng mà ở với Việt Nam thì khán giả Việt Nam thì không được xem, muốn xem mà phải mua mua cái bản quyền ở trên YouTube ở trên chỗ đâu để mà xem.
Dạ vâng, vậy là cũng rất là đáng để mình có thể bỏ thời giờ để xem phim này. Thì đây là một bộ phim đang được trình chiếu miễn phí trên SBS On Demand. Thì quý vị nhớ vào SBS On Demand để xem thử phim này hay như thế nào mà đạt được nhiều giải thưởng vậy nha quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa.
Vâng, Mai Hoa xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ đi phim tháng 8.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.